sự kỳ diệu của tư duy lớn, nắm được bí quyết thành công, đạt được mọi điều mong muốn, ấn hành năm 2007. Nếu có điều kiện, kính mong quý thính giả mua sách gốc để ủng hộ tác giả David Joseph West, dịch giả Lý Thanh Trúc và nhà xuất bản Đà Nẵng. Quyển sách này bao gồm 13 phần, sau đây là phần đầu, mời các bạn cùng nghe. Lời tác giả: tại sao người ta bàn nhiều về sự kỳ diệu của tư duy lớn? Năm nay sẽ có 12.000 đầu sách được xuất bản, tại sao cần thêm một đầu sách nữa? Hãy cho phép tôi đưa ra chỉ một kinh nghiệm nho nhỏ. Cách đây vài năm, tôi có tham dự một hội thảo về kinh doanh hết sức ấn tượng. Phó tổng giám đốc chịu trách nhiệm marketing của công ty này rất sôi nổi. Ông muốn nhấn mạnh một vấn đề. Có mặt cùng ông trên bục diễn thuyết là người đại diện giỏi nhất của công ty, một người với vẻ ngoài hết sức bình thường nhưng kiếm được gần 60.000 đô la một năm. Trong khi đó, thu nhập trung bình của những người khác là 12.000 đô la. Vị lãnh đạo thách thức những người có mặt. Đây là những gì ông nói đấy. Tôi muốn các bạn nhìn kỹ Harry. Hãy nhìn anh ấy nhé. Harry có những gì mà các bạn không có nào. Harry kiếm được gấp 5 lần người bình thường, nhưng phải chăng Harry thông minh hơn 5 lần? Dựa vào các cuộc sát hạch của phòng nhân sự thì không. Tôi đã kiểm tra, chúng cho thấy anh chỉ đạt mức trung bình ở phòng đó. Và phải chăng Harry làm việc cần mẫn hơn các bạn gấp 5 lần? Theo các báo cáo thì không. Trên thực tế, anh ấy nghỉ phép còn nhiều hơn đa số các bạn. Phải chăng Harry có khu vực hoạt động tốt hơn? Một lần nữa tôi phải nói là không. Các báo cáo gần như giống nhau. Phải chăng Harry có trình độ hơn, khỏe mạnh hơn? Câu trả lời vẫn là không. Harry gần như ngang bằng một người bình thường, ngoài trừ một điều. Sự khác biệt giữa Harry và các bạn. Vị phó tổng giám đốc nói, sự khác biệt ở chỗ Harry tư duy lớn hơn 5 lần. Kế đó, vị lãnh đạo tiếp tục chỉ ra rằng, thành công của một người không phải do kích thước của bộ não, mà do khả năng tư duy của người đó. Đây là một tư tưởng thú vị. Tôi bị ấn tượng bởi tư tưởng này. Càng quan sát, càng nói chuyện với nhiều người, càng đào sâu hơn vào bản chất đằng sau thành công, câu trả lời càng trở nên rõ ràng. Hết hồ sơ này đến hồ sơ khác cho thấy, mức tiền gửi ngân hàng, mức hạnh phúc, mức thỏa mãn chung của một người phụ thuộc vào khả năng tư duy của người đó. Có sự kỳ diệu trong tư duy lớn. Nếu tư duy lớn đạt được nhiều đến thế, tại sao mọi người không tư duy theo cách đó? Người ta đã hỏi tôi câu này không biết bao nhiêu lần. Tôi nghĩ câu trả lời thế này, không tư duy lớn được, vì tất cả chúng ta đều tư duy theo những người xung quanh ta, và đại đa số tư duy này là nông cạn, hẹp hòi. Chung quanh bạn là một môi trường đang cố kéo, cố lôi bạn xuống con đường hạng hai. Gần như hàng ngày, bạn đều nghe nói, thừa thầy thiếu thợ. Nói cách khác, cơ hội lãnh đạo không còn nữa, vì đã thừa thầy rồi, thế nên hãy bằng lòng, làm một người bình thường. Song suy nghĩ thừa thầy rõ ràng không phù hợp với thực tế. Các nhà lãnh đạo hàng đầu trong mọi ngành nghề sẽ nói với bạn, hệt như đã nói với tôi, vấn đề là có quá nhiều thợ và gần như không đủ thầy. Còn người bình thường lại nói khác, họ nói với bạn, việc gì đến sẽ đến, rằng bạn không thể kiểm soát được vận mệnh của mình, rằng số phận đã an bài. Vì thế hãy quên đi những mơ ước, quên đi căn nhà đẹp, quên đi trường đại học danh tiếng dành cho con cái, quên đi cuộc sống tươi đẹp hơn. Hãy cam chịu, hãy khuất phục và nằm chờ chết. Và không ai không nghe câu nói này, thành công nào cũng phải trả giá. Tự hồ như ta phải bán cả linh hồn, cuộc sống gia đình, lương tâm và các giá trị của bản thân để vươn tới đỉnh cao. Nhưng thật ra, thành công không phải trả giá. Mọi bước tiến về phía trước đều có lợi. Và người bình thường còn nói với chúng ta rằng phải cạnh tranh dữ dội mới có được những vị trí hàng đầu trong cuộc sống. Nhưng liệu có chăng? Một giám đốc nhân sự kể với tôi rằng hàng năm anh nhận lượng hồ sơ xin việc cho vị trí có mức lương 10.000 đô la mỗi năm, nhiều gấp 50 đến 250 lần lượng hồ sơ xin việc cho vị trí có mức lương 50.000 đô la mỗi năm. Điều này cho thấy mức cạnh tranh để có một công việc ở con đường hạng 2 ít nhất cũng nhiều gấp 50 lần mức cạnh tranh để có được một công việc ở đại lộ hạng nhất. Đại lộ hạng nhất ở Mỹ là con đường cụt vắng vẻ, ở đó còn rất nhiều chỗ trống, đang chờ những người dám tư duy lớn như bạn đến điền vào. Những nguyên tắc và khái niệm cơ bản làm cơ sở cho sự kỳ diệu của tư duy lớn xuất phát từ những dòng dõi cao quý nhất, những trí tuệ lỗi lạc nhất và có ảnh hưởng nhất trên trái đất từ xưa đến nay. Những người tài trí như nhà tiên tri David, người đã viết, khi một người suy nghĩ bằng trái tim thì người ấy sẽ đạt được những gì mình muốn. Hay như Emerson, người đã nói, vĩ nhân là người biết rằng tư tưởng sẽ thống trị thế giới. Hay như Milton, Người đã viết trong tác phẩm Thiên đường đã mất, trí óc có nhiệm vụ của nó, và từ nó có thể biến thiên đường thành địa ngục, hay biến địa ngục thành thiên đường, hay những trí tuệ sâu sắc đến lạ kỳ, như Shakespeare, người đã nhận xét, không có gì tốt hoặc xấu, trừ phi tư tưởng biến nó thành như vậy. Theo bằng chứng ở đâu ra, làm sao chúng ta biết được các nhà tư tưởng bậc thầy đúng? Một câu hỏi rất thẳng thắn, bằng chứng đến từ cuộc sống của những con người đặc biệt xung quanh ta, những con người sau khi đạt được vinh quang, thành công và hạnh phúc đã xác nhận rằng tư duy lớn làm nên điều kỳ diệu. Các bước đơn giản mà chúng tôi trình bày ở đây không phải là những lý thuyết suông, chúng không phải là những giả định và quan điểm của một ai đó, chúng là những phương pháp đã được chứng minh qua thực tiễn cuộc sống, và chúng là những bước có thể áp dụng rộng rãi, đem lại kết quả kỳ diệu. Việc bạn đang đọc trang sách này chứng tỏ bạn quan tâm đến thành công hơn nữa. Bạn muốn thực hiện mơ ước của mình, bạn muốn hưởng thụ một mức sống cao, bạn muốn cuộc đời đem đến cho bạn những điều tốt đẹp mà bạn đáng được hưởng. Biết quan tâm đến thành công là một phẩm chất tuyệt vời. Bạn còn có một phẩm chất nữa rất đáng ngưỡng mộ. Việc bạn cầm trên tay cuốn sách này cho thấy bạn sáng suốt khi tìm kiếm công cụ giúp đưa bạn đến nơi bạn muốn. Để làm ra bất cứ vật gì, xe hơi, cây cầu, tên lửa, chúng ta đều cần có những công cụ. Nhiều người nỗ lực xây dựng cuộc sống thành đạt, nhưng lại quên mất những công cụ hỗ trợ. Bạn không quên, vậy là bạn có được hai phẩm chất cơ bản cần thiết để nhận ra lợi ích thực sự của cuốn sách này. Sự khao khát thành công hơn nữa và sự sáng suốt chọn lựa công cụ giúp bạn biến mơ ước thành hiện thực. Hãy tư duy lớn, rồi bạn sẽ thành công. Bạn sẽ vô cùng hạnh phúc, bạn sẽ đạt được những thành tích quan trọng, có thu nhập cao, có nhiều bạn bè, được nể trọng. Chừng ấy cũng đủ cho sự hứa hẹn. Bây giờ, ngay bây giờ, hãy bắt tay vào tìm cách bắt tư duy tạo nên sự kỳ diệu cho bạn. Hãy khởi hành với tư tưởng của nhà triết học vĩ đại. Disraeli, đời người quá ngắn, xin đừng để nó hóa tầm thường. Nội dung, các bạn thân mến, bạn sẽ tìm thấy trong mỗi chương của cuốn sách này nhiều kế hoạch, phương pháp và nguyên tắc thực tiễn để khai thác sức mạnh kỳ diệu của tư duy lớn, giúp bạn đạt được thành công, hạnh phúc và sự toại nguyện. Mỗi phương pháp được minh họa bằng một ví dụ trong thực tế cuộc sống. Bạn không chỉ biết mình nên làm gì, mà thậm chí cần biết việc nào quan trọng hơn. Bạn hiểu rõ làm thế nào để áp dụng từ nguyên tắc vào các tình huống thực tế. Và đó chính là những gì cuốn sách này mang đến cho bạn. Nó sẽ chỉ cho bạn biết cách để có thể bước đầu vươn đến thành công bằng sức mạnh của niềm tin. Thành công nhờ tin tưởng, bạn có thể thành công. Xóa tan sự hoài nghi và tính tiêu cực của nó. Đạt được kết quả to lớn nhờ tin tưởng vào những điều to lớn. Buộc trí óc sản xuất những ý nghĩ tích cực. Phát triển sức mạnh của niềm tin. Lên chương trình xây dựng thành công. Người chứng viện cớ, chứng bệnh dẫn đến thất bại. Hãy nhìn nhận đúng về sức khỏe. Thực hiện 4 bước tích cực để vượt qua chứng viện lý do. Khám phá tại sao năng lực tư duy lại quan trọng hơn trí thông minh thuần túy. Dùng đầu óc để suy nghĩ, đừng dùng đầu óc làm kho chứa thông tin. Nắm vững 3 cách chữa chứng viện lý do trí tuệ. Khắc phục vấn đề tuổi tác, quá trẻ hoặc quá già. Chữa chứng viện lý do may rủi và lôi kéo vận may về mình. Hành động để khắc phục chứng sợ và tạo lập sự tự tin. Quản lý ký ức để tăng sự tự tin, vượt qua chứng sợ người khác. Suy nghĩ tự tin bằng cách hành động một cách tự tin. 5 bước tích cực để tạo lập sự tự tin và xua tan nỗi lo sợ. Mức độ thành công được đo bằng khả năng tư duy. Xác định khả năng thực sự và 5 ưu thế của bản thân. Tư duy lớn theo đúng giá trị của bản thân. 4 bước để tăng vốn từ của người có tư duy lớn. Tư duy lớn bằng cách hình dung những việc có thể thực hiện trong tương lai. Nâng cao giá trị của sự vật, con người và bản thân. Đánh giá cao công việc của mình. Bỏ qua những cái nhỏ nhặt và tập trung vào những cái quan trọng. Tự kiểm tra bản thân, tìm hiểu tư duy của mình thực sự lớn đến mức nào. Dùng tư duy sáng tạo để tìm ra những phương pháp mới và tốt hơn để thực hiện công việc. Phát huy năng lực sáng tạo bằng cách tin rằng điều đó có thể thực hiện được. Chống lại lối tư duy truyền thống làm tê liệt đầu óc. Làm nhiều hơn và tốt hơn bằng cách khởi động năng lực sáng tạo. 3 giải pháp tăng cường khả năng sáng tạo bằng cách lắng nghe nhiều hơn và mở rộng tâm hồn. Mở rộng tư duy và kích thích trí óc, khai thác và phát triển ý tưởng, kết quả của tư duy, tạo cho mình dáng vẻ quan trọng vì nó giúp bạn tin rằng mình là người quan trọng. Trở thành người quan trọng bằng cách xem trọng công việc của mình. Lập mẫu quảng cáo, tự thuyết phục bản thân rằng mình là người tài giỏi. Nâng cấp tư duy của mình. Hãy suy nghĩ như những nhân vật quan trọng. Đừng để người nhỏ nhen cản đường ách lối bàn. Quản lý môi trường làm việc. Dành thời gian rảnh để tham gia nhiều hoạt động có ích. Tìm đến những gì tốt nhất trong mọi hoạt động của bạn. Phát huy những thái độ giúp bạn đạt được những điều mong muốn. Hãy hoạt bát và nhiệt tình. Phát huy sức mạnh của lòng nhiệt tình thực sự. Phát huy thái độ bạn là người quan trọng. Kiếm được nhiều tiền hơn nhờ có thái độ đặt sự phục vụ lên trên hết. Nhận được sự ủng hộ của người khác bằng cách nghĩ tốt về họ. Trở nên dễ mến hơn bằng cách làm cho bản thân được nâng lên nhẹ hơn. Chủ động xây dựng tình bạn. Nắm vững bí quyết chỉ nghĩ tốt về người khác. Tranh thủ tình cảm của bạn bè bằng cách cởi mở thoải mái khi trò chuyện. Suy nghĩ tích cực ngay cả khi thất bại hay gặp trở lực. Tập thói quen hành động, đừng cầu toàn. Quyết định làm điều gì đó theo ý mình. Hành động để vượt qua chứng sợ và tạo lập sự tự tin. Khám phá bí quyết kích thích tinh thần. Lợi dụng sự kỳ diệu của từ bây giờ, gia tăng giá trị bản thân bằng cách tập phát biểu. Phát huy óc sáng kiến, một kiểu hành động đặc biệt. Thất bại chỉ là một trạng thái tinh thần, không hơn không kém. Rút kinh nghiệm từ mỗi thất bại, tích cực tự phê bình để phát huy năng lực bản thân. Hãy kết hợp tính kiên trì với thử nghiệm để thu được những kết quả tích cực. Vượt qua chán nản bằng cách nhận ra mặt tốt của mọi vấn đề. Xác định rõ mục tiêu của cuộc đời. Lên kế hoạch xây dựng mục tiêu 10 năm. Tránh xa 5 vũ khí hủy hoại thành công. Tăng nghị lực gấp bội bằng cách đặt mục tiêu cụ thể. Đặt mục tiêu để làm việc và sống lâu hơn. Hoàn thành mục tiêu bằng bản hướng dẫn tiến bộ trong 30 ngày. Đầu tư vào bản thân. 4 nguyên tắc lãnh đạo. Phát triển khả năng đặt mình vào vị trí những người mà bạn muốn chi phối. Dùng nguyên tắc nhân đạo phục vụ cho lợi ích bản thân. Suy nghĩ tiến bộ, tin vào sự tiến bộ, thúc đẩy sự tiến bộ. Tự kiểm tra để biết mình có phải là người suy nghĩ tiến bộ không, khai thác năng lực tư duy lớn nhất. Áp dụng sự kỳ diệu của tư duy lớn vào những tình huống quyết định của cuộc sống. Sẽ thành công. Thành công bao hàm những điều tuyệt vời, tích cực. Thành công là sự phát đạt của cá nhân, một căn nhà xinh, những kỳ nghỉ, những chuyến du lịch, những vật dụng mới, sự đảm bảo về tài chính, khả năng dành cho con cái những điều kiện tốt nhất. Thành công nghĩa là được người khác ngưỡng mộ, được làm lãnh đạo, được mọi người trong công việc và đời sống xã hội coi trọng. Thành công nghĩa là tự do tự tại, không lo lắng, không sợ hãi, không thất vọng và không thất bại. Thành công nghĩa là tự trọng, không ngừng tìm kiếm hạnh phúc chân chính hơn và sự toại nguyện trong cuộc sống, là có thể làm được nhiều điều hơn cho những người đặt niềm tin ở bạn. Thành công nghĩa là chiến thắng, thành công thành đạt là mục tiêu của cuộc đời. Con người ai cũng muốn thành công, ai cũng muốn nhận được những điều tốt đẹp nhất từ cuộc sống. Không ai thích quỵ lụy, sống trong cảnh tầm thường. Không ai muốn mình là công dân loại 2 và bị đẩy xuống tầng lớp đó. Một số lời dạy thiết thực nhất về xây dựng thành công được tìm thấy trong lời phát biểu trích dẫn từ Kinh Thánh. Niềm tin có thể dời non lấp bể. Hãy tin tưởng, thật sự tin tưởng là bạn có thể dời non lấp bể, rồi bạn sẽ làm được. Không mấy người tin rằng họ có thể dời non lấp bể. Kết quả là không mấy người thực hiện được điều đó. Thỉnh thoảng, có thể bạn sẽ nghe ai đó nói một điều đại loại như thật phi lý khi cho rằng có thể dời một quả núi chỉ bằng cách nói. Núi ơi dời đi, đấy là điều hoàn toàn không thể. Những người tư duy theo cách này đã nhầm lẫn niềm tin với sự mơ tưởng. Rõ ràng, bạn không thể ước mà dời được một quả núi, bạn không thể ước mà được làm việc trong phòng giám đốc điều hành, cũng như bạn không thể ước mà được ở trong ngôi nhà có 5 phòng ngủ, 3 phòng tắm hoặc là người đóng thuế thu nhập cao. Bạn không thể ước mà được ở vị trí của người lãnh đạo. Song với niềm tin, bạn có thể dời một quả núi, bạn có thể thành công nhờ niềm tin. Sức mạnh của niềm tin không có gì là kỳ diệu hay bí ẩn. Niềm tin tác động như thế này. Niềm tin, tức thái độ, tôi tin là tôi có thể, sẽ tạo ra sức mạnh, sự khéo léo và nghị lực cần thiết để hành động. Khi bạn tin, tôi có thể làm được, thì cách tiến hành việc đó sẽ xuất hiện. Hàng ngày, thanh niên khắp nước Mỹ bắt tay vào những công việc mới mẻ. Mỗi người trong số họ ước ao rằng một ngày nào đó mình có thể thành đạt. Tuy nhiên, đa số những thanh niên này không hoàn toàn tin tưởng rằng họ sẽ đạt đến những cấp bậc cao trong công việc, và thế là họ không vươn tới đỉnh cao. Tin rằng mình không thể trèo cao, họ không khám phá những nấc thang dẫn đến đỉnh cao danh vọng. Cách hành động của họ vẫn chỉ là cách hành động của người bình thường. Nhưng vẫn có một số ít thanh niên thực sự tin rằng họ sẽ thành công. Họ bắt đầu công việc bằng thái độ, tôi sẽ vươn lên vị trí cao nhất, và bằng niềm tin chắc chắn sẽ vươn đến đỉnh cao, tin rằng mình sẽ thành công và rằng không có gì là không thể. Những người này học tập và quan sát cách hành động của các giám đốc điều hành lão luyện. Họ học cách tiếp cận vấn đề và ra quyết định của những người thành đạt. Họ quan sát thái độ của những người thành đạt. Cách hành động luôn luôn đến với những người tin rằng họ có thể làm được. Các bạn biết không, cách đây 2 năm, một phụ nữ trẻ mà tôi quen biết định mở một đại lý bán nhà lưu động. Nhiều người khuyên rằng cô không nên và không thể làm việc đó. Cô có chưa đến 3.000 đô la tiền tiết kiệm, và người ta cho biết vốn đầu tư ít nhất cũng phải gấp nhiều lần số tiền đó. Người này cạnh tranh lắm đấy, người ta khuyên. Hơn nữa, cô đâu có được bao nhiêu kinh nghiệm thực tế trong bán nhà lưu động. Nói chi đến việc quản lý cả một doanh nghiệp, người cố vấn hỏi. Nhưng người phụ nữ trẻ này tin vào bản thân và khả năng thành công của mình. Cô thừa nhận mình thiếu vốn, thừa nhận nghề này lắm cạnh tranh và thừa nhận mình thiếu kinh nghiệm. Nhưng cô nói, tôi có mọi bằng chứng cho thấy ngành kinh doanh nhà lưu động đang phát triển. Thêm vào đó, tôi đã nghiên cứu khả năng cạnh tranh của mình. Tôi biết tôi có thể làm tốt công việc kinh doanh nhà lưu động hơn bất kỳ ai trong thành phố này. Tôi nghĩ tôi có thể vấp phải một vài sai lầm, nhưng tôi sẽ nhanh chóng vươn lên đứng đầu. Và cô đã làm được như vậy. Cô không gặp mấy khó khăn khi kêu gọi vốn. Niềm tin tuyệt đối rằng mình sẽ thành công với nghề này đã giúp cô chiếm được lòng tin của hai nhà đầu tư. Và với niềm tin tuyệt đối đó, cô đã làm được điều không thể. Cô đã thuyết phục được một hãng sản xuất nhà lưu động cho cô ứng trước một lượng hàng tồn kho mà không phải trả tiền mặt. Các bạn biết không, năm ngoái cô ta đã bán được số nhà lưu động với trị giá hơn 1 triệu đô la. Năm tới cô nói, tôi hy vọng sẽ kiếm được tổng cộng hơn 2 triệu đô la. Chính niềm tin mãnh liệt đã kích thích đầu óc nghĩ ra cách hành động, và việc tin rằng bạn có thể thành công sẽ khiến người khác đặt niềm tin vào bạn. Hầu hết người ta không đầu tư nhiều vào niềm tin, nhưng có một số người, những cư dân thành đạt, Hoa Kỳ, lại làm thế đấy. Mới cách đây vài tuần, một người bạn là nhân viên phòng quản lý đường bộ của một bang vùng Trung Tây thuật lại cho tôi một kinh nghiệm dời non. Tháng trước, bạn tôi bắt đầu kể, phòng chúng tôi gửi thông báo cho một số công ty xây dựng trực thuộc để thuê một công ty nào đó thiết kế 8 cây cầu cho dự án xây dựng quốc lộ của chúng tôi. Chi phí xây cầu là 5 triệu đô la. Công ty xây dựng trúng thầu sẽ được hưởng 4% hoa hồng, tức 200.000 đô la cho việc thiết kế. Tôi thảo luận với 21 công ty xây dựng về việc này. Ngay lập tức, 4 công ty lớn nhất liền quyết định đệ trình kế hoạch, còn lại 17 công ty nhỏ, mỗi công ty chỉ có 3-7 kỹ sư. Quy mô dự án đã khiến 16 công ty bỏ cuộc. Họ xem xét kỹ dự án, lắc đầu và nói, dự án vượt quá khả năng của chúng tôi, ước gì chúng tôi có thể đảm nhận nó, nhưng ngay cả việc thử cũng chẳng ích lợi gì. Tuy nhiên, một công ty nhỏ, chỉ có 3 kỹ sư, đã nghiên cứu dự án và trả lời, chúng tôi có thể làm được, chúng tôi sẽ gửi một bản kế hoạch. Họ đã gửi bản kế hoạch và họ được chọn. Những ai tin rằng họ có thể dời non được thì họ sẽ làm được. Những ai không tin rằng họ có thể thì họ không làm được. Niềm tin khơi gợi sức mạnh để hành động. Thực ra trong thời hiện đại này, niềm tin còn làm được nhiều thứ to tát hơn cả dời non. Trên thực tế, yếu tố tối cần thiết trong những cuộc thám hiểm không gian ngày nay chính là niềm tin có thể chinh phục được không gian. Không có niềm tin vững chắc, kiên định rằng con người có thể du hành vào không gian, các nhà khoa học của chúng ta sẽ không có dũng khí, niềm hứng thú và nhiệt tình để theo đuổi công việc. Niềm tin vào những thành quả to lớn chính là động lực, là sức mạnh đằng sau mọi quyển sách hay, mọi vở kịch lớn, mọi phát minh khoa học vĩ đại. Niềm tin vào thành công chính là nguyên nhân dẫn đến thành công của mọi doanh nghiệp, nhà thờ và các tổ chức chính trị. Niềm tin vào thành công là yếu tố cơ bản duy nhất và tối cần thiết ở những người thành công. Hãy tin tưởng, thực sự tin tưởng vào thành công, rồi bạn sẽ thành công. Nhiều năm qua, tôi đã nói chuyện với không ít người thất bại trong kinh doanh và trong nhiều ngành nghề khác. Tôi đã nghe nhiều lý do và nguyên nhân dẫn đến thất bại. Khi những cuộc trò chuyện với những con người thất bại ấy tiến triển, tôi phát hiện thấy có một điều đặc biệt quan trọng. Do tình cờ, người thất bại buông ra những lời đại loại như thú thật tôi không nghĩ việc đó sẽ thành công, hay tôi đã nghi ngờ từ trước khi bắt tay vào việc, hay thực ra tôi không ngạc nhiên lắm khi việc đó không thành công. Chính thái độ được rồi, tôi sẽ thử nhưng tôi không nghĩ việc này sẽ thành công, đã dẫn đến thất bại. Sự nghi ngờ có tác động tiêu cực. Khi tâm trí nghi ngờ hoặc lưỡng lự, nó đưa ra những lý do ủng hộ sự nghi ngờ đó. Sự nghi ngờ, sự lưỡng lự, ý thức thất bại, sự không thực sự ham muốn thành công chính là nguyên nhân dẫn đến đa số thất bại. Hoài nghi sẽ dẫn đến thất bại, tin tưởng vào chiến thắng sẽ dẫn đến thành công. Mới đây, một tiểu thuyết gia trẻ tuổi đã nói với tôi về tham vọng viết văn của cô. Khi nhắc đến một trong những tác giả hàng đầu trong lĩnh vực của mình, cô nói: "Ôi, ông X là một tác giả tuyệt vời, và dĩ nhiên là tôi hầu như không thể thành công như ông ấy được." Quan điểm của cô làm tôi vô cùng thất vọng, vì tôi quen biết nhà văn đó. Ông không quá thông minh, không quá sâu sắc, cũng không quá giỏi về bất cứ điều gì. Ngoài trừ ông có khả năng tự tin, ông tin rằng mình nằm trong số những người giỏi nhất, thế là ông đã viết những tác phẩm hay nhất. Hãy tìm hiểu, quan sát và học hỏi người đứng đầu, nhưng chớ sùng bái anh ta, hãy tin rằng bạn có thể vượt qua anh ta. Hãy tin rằng bạn có thể tiến xa hơn. Những người có thái độ tốt nhì thì mãi mãi vẫn là người hành động tốt nhì. Hãy xem xét sự việc theo cách này. Niềm tin là bộ ổn nhiệt điều chỉnh những điều ta đạt được trong cuộc sống. Hãy tìm hiểu kẻ tầm thường đang lê bước kia. Hắn tin rằng mình chẳng đáng giá bao nhiêu, vì thế hắn chẳng nhận được bao nhiêu. Hắn tin rằng mình không quan trọng, vì thế mọi việc hắn làm đều không để lại ấn tượng gì đáng kể. Thời gian trôi đi, sự thiếu tin tưởng vào bản thân bộc lộ qua cách nói năng, cách đi đứng, cách hành động của hắn. Nếu không tăng bộ ổn nhiệt lên, hắn sẽ thu mình lại, càng ngày càng trở nên tầm thường trong con mắt của chính hắn. Và vì người khác nhìn thấy ở chúng ta những điều chúng ta nhìn thấy ở chính mình, hắn càng trở nên tầm thường trong mắt mọi người xung quanh. Bây giờ, hãy nhìn sang anh chàng đang hành tiến lên phía trước. Anh ta tin rằng mình rất đáng giá, và anh ta đã gặt hái được nhiều. Anh ta tin rằng mình có thể gánh vác những trọng trách, và anh đã làm được. Mọi hành động của anh, cách anh thể hiện mình trước mọi người, tính cách, suy nghĩ, thái độ của anh, tất cả đều nói lên rằng đây là người chuyên nghiệp, anh ta là người quan trọng. Con người là sản phẩm của suy nghĩ chính mình, hãy tin rằng mình sẽ thành công. Hãy tăng bộ ổn nhiệt của bạn lên, hãy bắt tay vào giành lấy thành công với niềm tin chân thành rằng bạn có thể thành công. Hãy tin vào thành công, rồi bạn sẽ thành công. Cách đây vài năm, sau khi thuyết trình với một nhóm doanh nhân ở Detroit, một người trong số đó đã đến bên tôi, tự giới thiệu rồi nói: "Tôi rất thích bài nói chuyện của ông, liệu ông có thể dành cho tôi vài phút không? Tôi rất muốn kể cho ông nghe kinh nghiệm của cá nhân tôi." Vài phút sau, chúng tôi ngồi thoải mái trong một quán cà phê và gọi vài món ăn nhẹ. Tôi có một kinh nghiệm. Người đã bắt đầu, kinh nghiệm đó hoàn toàn phù hợp với những điều ông nói tối nay về việc bắt đầu óc phục vụ cho mình thay vì để nó chống lại mình. Tôi chưa bao giờ giải thích với ai về chuyện tôi đã tự bước ra khỏi thế giới của những kẻ tầm thường như thế nào, nhưng tôi lại muốn kể cho ông nghe. Tôi nói: "Vâng, tôi rất muốn được nghe anh kể. Chỉ cách đây vài năm, tôi là một con người khác. Tà làm việc trong ngành kinh doanh dụng cụ và khuôn cát sợi. Mức sống của chúng tôi cũng tương đối, nhưng còn lâu mới được xem là lý tưởng. Nhà của chúng tôi quá nhỏ, và chúng tôi không có khả năng mua nhiều thứ mình muốn. Vợ tôi, cầu Chúa phù hộ cho cô ấy. Tuy không than vãn nhiều, nhưng thái độ của cô ấy cho thấy, cô ấy nhẫn nhục cam chịu số phận hơn là cảm thấy hạnh phúc." Trong thâm tâm, càng ngày tôi càng bất mãn, khi thấy mình không thể chu cấp đầy đủ cho vợ và hai con, tôi hết sức đau lòng. Nhưng bây giờ mọi việc đã khác nhiều. Anh bạn kia tiếp tục: "Giờ đây chúng tôi có một căn nhà mới xinh đẹp trên khu đất 2 mẫu và một căn nhà nhỏ để nghỉ mát cách đây 200 dặm về phía bắc. Chúng tôi không còn lo lắng về việc cho con cái học trường điểm, hay vợ tôi cũng không còn cảm thấy áy náy mỗi khi mua vài bộ quần áo mới. Mùa hè này, cả nhà tôi sẽ bay sang châu Âu nghỉ mát 1 tháng. Chúng tôi đang sống thực sự." "Mà việc diễn ra thế nào?" tôi hỏi. "Mà việc đã diễn ra," anh tiếp tục, "khi tôi sử dụng cụm từ mà ông đã dùng tối nay, khai thác sức mạnh của niềm tin. Cách đây 5 năm, tôi nghe thấy công ty dụng cụ và khuôn cát sợi ở đây, Detroit có một vị trí, cần tuyển dụng. Lúc đó chúng tôi đang sống ở Leverland, tôi quyết định thử xin vào vị trí này với hy vọng có thể kiếm thêm ít tiền. Tôi đến đây vào tối Chủ nhật, nhưng đến thứ 2 mới có buổi phỏng vấn. Sau bữa tối tôi ngồi trong phòng khách sạn, và vì lý do nào đó, tôi thực sự phát cáo với bản thân, tại sao mình chỉ là một kẻ thất bại của tầng lớp trung lưu. Tôi tự hỏi, tại sao mình cứ cố loay hoay kiếm một công việc chẳng khác hơn công việc hiện tại bao nhiêu. Cho đến hôm nay tôi vẫn không biết điều gì. Thôi thúc tôi lấy một mảnh giấy và viết tên 5 người mà tôi biết rõ. Những người này giỏi hơn tôi rất nhiều về khả năng kiếm tiền cũng như trách nhiệm công việc. Hai người là hàng xóm trước kia của tôi, sau đó đã chuyển đến ở trong những khu phố sang trọng. Hai người nữa là sếp của tôi, và người còn lại là em rể tôi.
Kế đó, một lần nữa tôi không biết điều gì đã làm tôi tự hỏi, 5 người bạn kia có điều gì mà tôi không có, ngoại trừ họ có công việc tốt hơn. Tôi so sánh mình với họ về trí tuệ, nhưng thẳng thắn mà nói, tôi không hề thấy họ trội hơn tôi về mặt này, và thật sự cũng không thể nói là họ hơn tôi về trình độ học vấn, tính trung thực hay tính cách được. Cuối cùng, tôi bắt đầu tập trung vào một phẩm chất nữa mà ai cũng biết là cần cho sự thành công, đó là óc sáng kiến. Bây giờ, dù không muốn nhưng tôi phải thừa nhận rằng, về điểm này tôi thua xa những người bạn thành đạt kia. Lúc đó khoảng 3 giờ sáng, nhưng đầu óc tôi tỉnh táo lạ lùng. Lần đầu tiên, tôi nhận ra điểm yếu của mình. Tôi nhận thấy mình thiếu tự tin, hầu như lúc nào tôi cũng do dự. Tìm hiểu mỗi lúc một sâu hơn về bản thân, tôi nhận ra mình không có sáng kiến là do trong thâm tâm tôi không tin rằng mình rất đáng giá. Các bạn biết không, tôi ngồi đó đến hết đêm chỉ để ngẫm lại tính thiếu tự tin đã chi phối tôi như thế nào và tôi đã để đầu óc chống lại bản thân như thế nào. Tôi nhận ra mình đang biện hộ cho bản thân. Lý do vì sao không thể vươn lên dẫn đầu thay vì lý do vì sao có thể. Tôi đã đánh giá thấp bản thân, tôi nhận thấy tính tự ti bộc lộ qua mọi việc tôi làm. Lúc đó trong tôi lóe lên ý nghĩ rằng sẽ không ai tin tưởng ở tôi cho đến khi tôi tin vào chính bản thân mình. Ngay lúc đó tôi quyết định, trước giờ mình cứ cho là mình là công dân loại 2, từ nay trở đi mình sẽ không đánh giá thấp bản thân nữa. Sáng hôm sau, tôi vẫn còn sự tự tin ấy. Suốt buổi phỏng vấn tôi đưa sự tự tin mới phát hiện ấy vào cuộc thử nghiệm đầu tiên. Trước khi đến Detroit phỏng vấn, tôi chỉ mong có can đảm để yêu cầu mức lương 750 đô la hoặc cao lắm là 1.000 đô la. Chừng đó đã cao hơn mức lương hiện tại rồi. Nhưng giờ đây, sau khi nhận thức mình là người có giá trị, tôi tăng đến 3.500 đô la. Và tôi nhận được công việc đó, tôi đã nâng giá trị bản thân mình vì sau một đêm dài tự phân tích, tôi nhận ra bản thân mình có quá nhiều điều đáng để thương lượng. Trong 2 năm sau khi đảm nhận công việc đó, tôi nổi tiếng là người có khả năng thương lượng. Sau đó, công ty chúng tôi rơi vào tình trạng suy thoái. Điều này thậm chí còn khiến tôi có giá trị hơn vì tôi là một trong những người đạt được doanh số bán hàng cao nhất trong nghề. Công ty được tái tổ chức và tôi bán được một lượng hàng tồn kho đáng kể cộng với mức lương cao hơn nhiều. Hãy tin vào bản thân rồi những điều tốt đẹp sẽ đến với bạn. Tâm trí bạn là một cơ xưởng sản xuất ý nghĩ. Cơ xưởng đó luôn bận rộn, sản xuất vô số ý nghĩ trong một ngày. Có hai quản đốc chịu trách nhiệm xuất bản trong cơ xưởng ý nghĩ của bạn. Một người là ông Chiến Thắng và người kia là ông Chiến Bày. Ông Chiến Thắng chịu trách nhiệm sản xuất những ý nghĩ tích cực. Ông chuyên đưa ra những lý do, giải thích vì sao bạn có thể làm được, vì sao bạn có đủ năng lực, vì sao bạn đã thành công. Còn người quản đốc kia, ông Chiến Bày, thì sản xuất những ý nghĩ tiêu cực, đánh giá thấp bản thân. Ông là chuyên gia phát triển những lý do, vì sao bạn không thể, vì sao bạn dễ bị đánh bại, vì sao bạn không thích hợp với công việc. Chuyên môn của bạn là tạo ra chuỗi ý nghĩ vì sao bạn thất bại. Cả hai ông Chiến Thắng và Chiến Bày đều tuân thủ mệnh lệnh triệt để. Họ luôn trong tư thế sẵn sàng khi muốn ra lệnh cho một trong hai ông. Bạn chỉ cần khẽ ra hiệu trong đầu. Nếu đó là tín hiệu tích cực, ông Chiến Thắng sẽ bước lên phía trước và bắt tay vào việc. Tương tự tín hiệu tiêu cực, ông Chiến Bày sẽ bước lên. Để biết hai người làm việc ra sao, bạn hãy làm như sau. Phát tín hiệu cho ông Chiến Bày bắt tay vào việc. Và ông đưa ra một vài dữ kiện để chứng minh bạn đúng. Ông ta gợi ý với bạn rằng thời tiết hôm nay quá nóng hoặc quá lạnh. Công việc kinh doanh hôm nay sẽ chẳng thuận buồm xuôi gió. Doanh số sẽ sụt giảm. Những người xung quanh dễ phát cáu. Bạn có thể bị ốm. Vợ bạn sẽ căng nhằn. Ông Chiến Bày làm việc cực kỳ hiệu quả. Chỉ trong vài giây, ông đã thuyết phục được bạn. Hôm nay quả là một ngày tệ hại. Trước khi bạn biết về nó, thì nó đã là một ngày đáng nguyền rủa. Nhưng nếu bạn tự nhủ, hôm nay là một ngày dễ chịu, thì ông Chiến Thắng sẽ bắt tay vào việc. Ông nói với bạn, hôm nay là một ngày tuyệt vời, thời tiết thật dễ chịu, thật thú vị được sống trên cõi đời này. Hôm nay, bạn có thể làm kịp một số việc, và rồi đó là một ngày tươi đẹp. Tương tự, ông Chiến Bày sẽ đưa ra lý do vì sao bạn không thể bán hàng cho ông Smith. Ông Chiến Thắng sẽ cho thấy rằng, bạn có thể. Ông Chiến Bày sẽ thuyết phục rằng, bạn sẽ thất bại trong khi ông Chiến Thắng sẽ chứng minh rằng, bạn sẽ thành công. Ông Chiến Bày chuẩn bị một tình huống bất ngờ để chống lại Tom, trong khi ông Chiến Thắng sẽ đưa ra nhiều lý do vì sao bạn thích Tom. Này nhé, trong hai quản đốc, bạn giao cho ai càng nhiều việc người đó sẽ càng ảnh hưởng đến bạn. Nếu ông chiến bài được giao nhiều việc, ông ta điều thêm nhân viên và chiếm nhiều chỗ hơn trong tâm trí bạn. Cuối cùng, ông ta sẽ kiểm soát được toàn bộ phần sản xuất ý nghĩ và gần như mọi ý nghĩ sẽ trở nên tiêu cực. Tốt nhất là hãy sa thải ông chiến bài. Bạn không cần ông ta, bạn không hề muốn ông ta quanh quẩn bên cạnh bạn, bảo bạn rằng bạn không thể, bạn không có khả năng làm việc đó, rằng bạn sẽ thất bại vân vân. Ông chiến bài sẽ không giúp bạn đến được nơi bạn muốn, vì thế hãy tống cổ ông ta đi. Hãy sử dụng ông chiến thắng mọi lúc. Khi có ý nghĩ nào xuất hiện trong đầu, hãy yêu cầu ông chiến thắng làm việc cho bạn. Ông ấy sẽ chỉ bạn cách đạt đến thành công. Các bạn biết không, những ngành kinh doanh mới, những phát minh khoa học mới, những thị trường rộng mở, tất cả đều hứa hẹn những cơ hội. Mọi dấu hiệu cho thấy có nhu cầu rất cao về lãnh đạo trong mọi lĩnh vực. Những người có năng lực hơn để tác động đến những người khác, quản lý công việc của họ và lãnh đạo họ. Những người sẽ ở cương vị lãnh đạo là những người trưởng thành hoặc sắp trưởng thành ngay tại thời điểm này, và bạn nằm trong số đó. Dĩ nhiên, kinh tế bùng nổ hoàn toàn không có nghĩa là ai cũng sẽ thành công trong một thời gian dài. Nước Mỹ đã phát triển một cách chóng mặt, song chỉ cần liếc qua cũng thấy có hàng triệu người chiến đấu, nhưng trong thực tế, đa số họ lại không thực sự thành công. Phần lớn họ vẫn lê bước chậm chạp trong cảnh tầm thường bất chấp vô số cơ hội trong hai thập kỷ qua. Và trong thời kỳ bùng nổ này, phần lớn người ta vẫn tiếp tục lo lắng, sợ hãi, lê bước qua cuộc đời với cảm giác mình không quan trọng, không được đánh giá cao, không thể làm được điều mình mong muốn. Kết quả là hành động của họ chẳng thu được phần thưởng và hạnh phúc nào đáng kể. Ai biết cách biến cơ hội thành phần thưởng, và tôi thực sự tin bạn nằm trong số đó. Vì nếu không, bạn đã tin vào vận may và không thèm quan tâm đến nội dung mà kho sách nói.com.vn chuyển đến các bạn trong cuốn sách này. Sẽ là người khôn ngoan, biết cách tự tư duy để thành công. Kho sách nói.com.vn khuyên bạn hãy bước vào, cánh cửa dẫn đến thành công rộng mở hơn bao giờ hết. Giờ đây, hãy thực sự nghĩ rằng bạn sắp gia nhập vào nhóm người xuất sắc, những người đang có được những thứ họ muốn trong cuộc sống. Sau đây, kho sách nói.com.vn sẽ chuyển đến các bạn 6 bước đầu tiên để tiến đến thành công. Đây là bước căn bản mà bạn không thể thoái thác được. Bước 1, hãy tin ở bản thân, tin mình có thể thành công. Cách phát huy sức mạnh của niềm tin. Sau đây là 3 điều hay để đạt được và củng cố sức mạnh của niềm tin. 1, hãy nghĩ đến thành công, đừng nghĩ đến thất bại. Trong công việc, trong gia đình, hãy thay tư tưởng thất bại bằng tư tưởng thành công. Khi gặp tình huống khó khăn, hãy nghĩ mình sẽ chiến thắng, chứ đừng nghĩ chắc mình bỏ cuộc quá. Khi cạnh tranh với một ai, hãy nghĩ mình sánh bằng người giỏi nhất, chứ đừng nghĩ mình giỏi hơn anh ta cô ta. Khi cơ hội xuất hiện, hãy nghĩ mình có thể làm được việc đó, chứ đừng bao giờ nghĩ mình không thể làm được. Hãy để tư tưởng chủ đạo, mình sẽ thành công, chi phối quá trình tư duy của bạn. Việc nghĩ đến thành công rèn luyện trí óc bạn, đề ra kế hoạch để đạt được thành công. Ngược lại, việc nghĩ đến thất bại khiến trí óc bạn nghĩ ra nhiều ý nghĩa, đem lại sự thất bại khác. Điều thứ hai để đạt được và củng cố sức mạnh của niềm tin mà kho sách nói.com.vn muốn chuyển đến các bạn, đó là thường xuyên nhắc nhở bản thân mình giỏi hơn những gì mình nghĩ về bản thân. Người thành công không phải là siêu nhân. Để thành công, bạn không cần phải có một trí tuệ siêu phàm, cũng chẳng có điều gì bí ẩn đằng sau thành công. Và thành công không dựa trên yếu tố may mắn. Người thành công chỉ là người bình thường, biết phát huy niềm tin ở bản thân và vào những gì họ làm. Đừng bao giờ, xin đừng bao giờ đánh giá thấp bản thân. Điều thứ ba để đạt được và củng cố sức mạnh niềm tin mà Diệu Lan muốn gửi đến các bạn, đó là hãy tin vào những thành quả to lớn. Việc bạn tin nhiều hay ít sẽ quyết định mức độ thành công của bạn. Nghĩ đến những mục tiêu nhỏ bé thì chỉ có đạt được những kết quả tầm thường. Nghĩ đến những mục tiêu to lớn thì sẽ đạt được thành công vang dội. Cũng nên nhớ điều này, những ý tưởng lớn và kế hoạch quan trọng thường dễ hơn những ý tưởng nhỏ nhặt và kế hoạch tầm thường. Ông Rob Condiner, Chủ tịch Hội đồng Quản trị của công ty General Electric, phát biểu như thế này trong cuộc họp các lãnh đạo. Điều mà chúng ta cần ở mỗi người có mong ước trở thành nhà lãnh đạo vì bản thân anh ta và vì công ty là sự quyết tâm thực hiện chương trình tự rèn luyện để thành công. Sẽ chẳng có ai yêu cầu một người phát huy, một người dù tụt hậu hay tiến bộ trong lĩnh vực của mình đều do sự chuyên tâm của cá nhân người đó. Việc này đòi hỏi thời gian, công sức và sự hy sinh. Không ai có thể làm việc đó thay bạn. Lời khuyên của ông Cardiner rất hợp lý và thiết thực. Hãy thực hiện lời khuyên đó. Những người nào muốn vươn tới các vị trí hàng đầu trong điều hành doanh nghiệp, bán hàng, xây dựng, truyền giáo, viết văn, diễn xuất và trong mọi ngành nghề khác cũng đều đến được đó nhờ nghiêm túc và kiên trì theo đuổi chương trình tự rèn luyện để thành công. Bất cứ chương trình huấn luyện nào, và đó chính là nội dung của sách này, cũng đều phải thực hiện 3 việc sau. Thứ nhất, cung cấp nội dung. Thứ hai, đưa ra phương pháp, tức cách làm. Và cuối cùng, đưa vào thử nghiệm. Như vậy, chương trình đó mới đạt hiệu quả, Nội dung chương trình tự rèn luyện để thành công được xây dựng trên thái độ và phương pháp của những người thành đạt. Họ tự xoay sở ra sao? Họ khắc phục trở ngại như thế nào? Họ làm gì để người khác phải nể trọng? Điều gì giúp họ thoát khỏi cảnh tầm thường? Họ suy nghĩ như thế nào? Phương pháp trong kế hoạch phát huy và phát triển là một chuỗi những chỉ dẫn hành động cụ thể. Những chỉ dẫn này được kho sách nói.com.vn trình bày ở mỗi chương. Những chỉ dẫn này rất có tác dụng. Hãy áp dụng chúng rồi chờ xem nhé. Còn phần quan trọng nhất của chương trình rèn luyện, kết quả, nói ngắn gọn, việc áp dụng triệt để chương trình này sẽ mang lại cho bạn sự thành công mà dường như ở thời điểm này, điều đó có vẻ bất khả thi. Cụ thể hơn, chương trình tự rèn luyện sẽ mang lại cho bạn nhiều phần thưởng, sự kính nể hơn từ gia đình, sự ngưỡng mộ từ bạn bè và đồng nghiệp, cảm giác mình có ích, là nhân vật quan trọng và có địa vị, thu nhập tăng lên và mức sống cao hơn. Bạn phải tự quản lý chương trình rèn luyện của mình, không ai đứng bên bạn, chỉ vẽ cách bạn làm. Cuốn sách này sẽ là kim chỉ nam của bạn, nhưng chỉ có bạn mới hiểu rõ bản thân mình, chỉ có bạn mới có thể ra lệnh cho bản thân. Phải áp dụng chương trình rèn luyện này, chỉ có bạn mới đánh giá được sự tiến bộ của mình, chỉ có bạn mới điều chỉnh được hành động của mình khi vấp ngã. Tóm lại, bạn sẽ tự rèn luyện để đạt được thành công ngày càng lớn hơn. Bạn đã có một phòng thí nghiệm được trang bị đầy đủ để làm việc và nghiên cứu. Phòng thí nghiệm ở xung quanh bạn, phòng thí nghiệm có những con người, phòng thí nghiệm này cung cấp cho bạn từng kiểu hành động cụ thể của con người. Và với tư cách một nhà khoa học trong phòng thí nghiệm của chính mình, bạn có thể học được vô số điều khi quan sát bản thân. Hơn nữa, bạn không cần mua bất cứ thứ gì, không cần phải trả tiền thuê phòng, không cần trả bất kỳ loại chi phí nào. Bạn có thể sử dụng miễn phí phòng thí nghiệm này. Là người quản lý phòng thí nghiệm của chính mình, tất nhiên bạn muốn làm điều mà mọi nhà khoa học đều làm, quan sát và tiến hành thí nghiệm. Bạn không thấy ngạc nhiên sao khi đa phần người ta gần như không hiểu lý do vì sao người ta lại hành động như vậy. Dù vây quanh họ lúc nào cũng toàn con người. Hầu hết người ta không được rèn luyện để trở thành người quan sát. Mục đích chính của sách này là giúp bạn luyện óc quan sát, phát triển khả năng hiểu thấu hành động của con người. Bạn sẽ muốn tự hỏi mình những câu hỏi như thế này. Tại sao John thành đạt đến thế trong khi Tom chỉ tạm tạm? Tại sao một số người có rất nhiều bạn bè trong khi số khác chỉ có một ít? Tại sao người ta vui vẻ đồng ý với lời nói của người này nhưng lại lờ đi lời nói có cùng nội dung của kẻ khác? Một khi được rèn luyện, chỉ cần quan sát là bạn sẽ học được những bài học quý giá. Sau đây, khoasachnói.com.vn sẽ chuyển đến các bạn hai đề xuất cụ thể giúp bạn trở thành người quan sát giỏi. Hãy chọn một người thành đạt nhất và một người thất bại nhất mà bạn biết để nghiên cứu. Sau đó gấp sách lại, quan sát xem người thành đạt đó đã tuân thủ các nguyên tắc thành công như thế nào. Cũng hãy để ý xem, việc nghiên cứu hai con người đối lập này sẽ giúp bạn nhận thức rõ hơn về việc tuân theo những chân lý nêu ra trong sách này như thế nào. Các bạn thân mến, mỗi mối quan hệ xã hội đều cho bạn cơ hội hiểu được các nguyên tắc tiến đến thành công trong công việc. Mục tiêu của bạn là hình thành thói quen hành động dẫn đến thành công. Chúng ta càng thực hành theo những nguyên tắc đó, hành động của chúng ta càng sớm trở thành bản tính thứ hai như mong muốn. Phần lớn chúng ta đều có bạn bè trồng trọt và hết thảy chúng ta đều nghe họ nói những điều đại loại như thật thú vị khi quan sát những cây đó lớn lên. Hãy xem cách chúng phản ứng với phân bón và nước ra sao này. Hãy xem hôm nay chúng lớn hơn tuần trước được bao nhiêu này. Đúng vậy. Thật hồi hộp khi quan sát những gì có thể xảy ra khi con người kết hợp chặt chẽ với thiên nhiên. Nhưng việc quan sát bản thân phản ứng với chương trình tự tư duy để thành công còn hấp dẫn hơn gấp 10 lần. Không gì vui bằng khi cảm thấy mình tự tin hơn, làm việc hiệu quả hơn, thành công hơn qua từng ngày, từng tháng. Không có điều gì, tuyệt đối không có điều gì trong cuộc sống làm bạn mãn nguyện hơn khi biết rằng mình đang trên con đường tiến đến thành công và thắng lợi. Và nếu biết cách tận dụng tối đa bản thân mình, không gì có thể cản trở được bạn.